Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, 28 tháng 8 năm 2008, gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hành tin chính. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động tại Ấn Độ. Thích Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy quảng bá một nền sư phạm về hòa bình. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động và trở lại đối thoại tại một vùng Ấn Độ là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Trong một thông cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Ba 26 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh bày tỏ tình liên đới với những người Công giáo nạn nhân của các cuộc bạo động mới đây tại bang Orissa, Ấn Độ. Thông cáo cũng lên án những hành động xúc phạm đến phẩm giá và tự do của con người, cũng như làm phương hại đến cuộc sống chung hòa bình. Trong thông cáo, Tòa Thánh cũng kêu gọi mọi người ý thức trách nhiệm, chấm dứt mọi lạm dụng và tái lập bầu khí đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Được biết, hôm 25 tháng 8 vừa qua, tại cô nhi viện Panampur, trong bang Orissa, miền Đông Ấn, một phụ nữ 25 tuổi đã bị chết cháy trong một trận hỏa hoạn do những người Ấn giáo cực đoan gây ra. Đức cha Joseph Babu, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã cho hãng thông tấn truyền giáo Ý Mishna biết rằng nhiều cuộc tấn công tương tự đã diễn ra trong vùng này từ hôm 23 tháng 8 vừa qua. Tin Rimini. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy quảng bá một khoa sư phạm về hòa bình. Phát biểu trước 8.000 tham dự viên của Đại hội của phong trào Hiệp thông và Giải phóng hiện đang diễn ra tại Rimini, Đức Hồng Y Thoron đã nói đến hòa bình thế giới và đặc biệt nhắc đến tình hình tại vùng Caucasus. Về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã phát biểu như sau. Hội đồng Tòa Thánh mà tôi là chủ tịch sẽ gia tăng các cuộc tiếp xúc với thế giới Ấn giáo. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao đổi các nơi thờ phượng trong quan hệ với thế giới Hồi giáo. Ngoài ra, cũng trong bài phát biểu tại Đại hội của phong trào Hiệp thông và Giải phóng, Đức Hồng Y Thoron khẳng định rằng hòa bình cũng như chiến tranh đều phát xuất từ tâm hồn con người. Ngài nói như sau, các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải quan tâm quảng bá một khoa sư phạm về hòa bình. Bởi vì chiến tranh xuất phát từ trái tim của mỗi người trong chúng ta. Mỗi lần chúng ta sợ người khác vì người đó khác với chúng ta, mỗi lần chúng ta xem người khác như một đối thủ, mỗi lần chúng ta bày tỏ nỗi khao khát muốn chiếm hữu, muốn luôn có nhiều tiền hơn, thì đó là những mầm mống của chiến tranh. Tin Washington, Hoa Kỳ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ quan ngại về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong một bản báo cáo dài 25 trang được cho công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ ghi lại những vụ vi phạm tự do tôn giáo liên tục tại Việt Nam. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ, tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam có những biểu hiện mâu thuẫn, có cải thiện đối với một số nhóm, nhưng đối với các nhóm khác thì không. Có tiến bộ trong một số tỉnh, nhưng tại các tỉnh khác thì không. Có cải tổ về luật pháp ở quy mô quốc gia, nhưng không được thực thi đầy đủ hoặc không biết đến ở địa phương, và có quá nhiều lạm dụng và giới hạn về tự do tôn giáo đối với hầu hết các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam. Bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Chính phủ Hoa Kỳ là kết quả của những ghi nhận từ một chuyến đi Việt Nam của chính Ủy ban hồi năm 2007. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới là một ủy ban độc lập được Quốc hội Hoa Kỳ ủy nhiệm để duyệt xét tình hình tự do tôn giáo trên thế giới và đề nghị lên Bộ Ngoại giao những nước nào cần phải được cho vào danh sách những nước đáng quan tâm đặc biệt. Ông Felix Geyer, một thành viên của ủy ban đã nói rằng chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn cần phải thúc đẩy các nhà lãnh đạo Việt Nam chấm dứt tức khắc những lạm dụng đối với tự do tôn giáo, nới lỏng các hạn chế và trả tự do cho các tù nhân. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Mexico. Các đế chế một Mexico tuyên bố rằng nếu không có quyền sống thì không thể thực thi những quyền khác. Trong một sứ điệp được đọc trên đài truyền hình, Đức cha Carlos Aguilar Reyes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, đã kêu gọi bảo vệ sự sống vào giữa lúc tối cao pháp viện nước này đang chuẩn bị biểu quyết về tính cách hợp hiến của hành động phá thai tại thủ đô Mexico. Đại diện các đế chế một trên toàn quốc, Đức cha Reyes nhắc lại rằng việc bảo vệ sự sống vừa được thụ thai cũng phải đi đôi với việc bảo vệ phẩm giá người phụ nữ. Tôn trọng quyền sống là trọng tâm của nền dân chủ và pháp quyền đích thực. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, trong những thách đố đang được đặt ra cho người dân Mexico, thì tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên là quan trọng nhất. Không có quyền sống thì mọi cơ hội cũng đều bị đánh mất. Đức cha Reyes khẳng định rằng không có bất cứ một hoàn cảnh nào có thể biện minh cho việc xâm phạm phẩm giá của người, nhất là những người dễ bị tổn thương, bị đẩy ra bên lề hay vô phương tự vệ. Khi một xã hội biểu quyết về việc hợp pháp hóa hành động phá thai, nó cũng bàn đến chính tương lai của dân tộc. Tin Dhaka, Bangladesh. Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ lên tiếng báo động về việc Tổ chức Y tế Thế giới cổ võ việc phá thai. Theo Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang cổ võ cho phương pháp phá thai có tên là điều hòa kinh nguyệt của người phụ nữ tại những quốc gia cấm phá thai. Được biết, phương pháp điều hòa kinh nguyệt được sử dụng bởi các phụ nữ tắc kinh và tưởng rằng mình đang có mang, nhưng không thể hay không muốn chờ đợi kết quả của một cuộc thử nghiệm. Nếu người phụ nữ có mang và áp dụng phương pháp điều hòa kinh nguyệt này, thì chắc chắn thai nhi sẽ bị giết. Nhưng bằng chứng của vụ phá thai hoặc bị phá hủy hoặc được che giấu một cách dễ dàng. Đây là phương pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang cổ võ áp dụng tại những nước cấm phá thai. Bangladesh là quốc gia đã cho phép áp dụng phương pháp này từ thập niên 70. Một quỹ trị giá gần 3 triệu Mỹ Kim đã được thành lập tại Bangladesh do sự tài trợ của Bộ Phát triển và Hợp tác của Hòa Lan và một số tổ chức không chính phủ khác. Các viên chức chính phủ Bangladesh cho biết quỹ này sẽ giúp cho Bangladesh thực hiện mục tiêu số 5 trong chương trình phát triển của thiên niên kỷ mới, mà cụ thể là giảm 3/4 tử suất vì sinh con. Mặc dù đã giảm thiểu rất nhiều, nhưng tỷ lệ số phụ nữ phải chết vì sinh con tại Bangladesh hiện vẫn còn là một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Tin Angola. Các đế chế một Angola kêu gọi tổ chức những cuộc bầu cử trong suốt. Kinh nghiệm của nhiều năm bạo động diễn ra sau cuộc bầu cử hồi năm 1992 khiến cho nhiều người dân Angola tỏ ra lo ngại về cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới đây. Các quan sát viên cho rằng đây là cột mốc quan trọng để Angola vực dậy sau gần 30 năm nội chiến. Cuộc bầu cử vào đầu tháng 9 tới đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài 27 năm chấm dứt hồi năm 2002. Sẽ có khoảng 5.000 ứng cử viên trên 220 chiếc ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, những diễn biến mới đây khiến cho nhiều nhà lãnh đạo giáo hội lo ngại về tính cách tự do và trong suốt của cuộc bầu cử. Trong một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Linh mục Jose Imbamba, giám đốc văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Angola nói rằng, giáo hội biết những quan ngại của dân chúng về cuộc bầu cử sắp tới. Kinh nghiệm của cuộc bầu cử hồi năm 1992 vẫn còn để lại dấu ấn sâu đậm trên dân chúng. Nhưng giáo hội vẫn kêu gọi dân chúng đừng sợ, mà hãy dùng lá phiếu để nói với các chính trị gia rằng họ không muốn có chiến tranh nữa. Tin Moscow. Một nhà thờ Công giáo mới sẽ được thánh hiến tại Kazan thuộc Cộng hòa Tatarstan trong Liên bang Nga. Ngày mai thứ Sáu 29 tháng 8, nhà thờ Tôn Vinh Thánh Giá sẽ được khánh thành. Nhà thờ mới tọa lạc trên một vùng đất được xem linh thiêng đối với chính thống giáo. Chính tại đây mà Đức Mẹ đã hiện ra hồi năm 1579. Việc hiện ra của Đức Mẹ gắn liền với một trong những bức icon nổi tiếng nhất thế giới là bức icon Mẹ Thiên Chúa tại Kazan. Được cất giữ trong một tu viện được xây lên ngay tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra, bức icon đã biến mất trong cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Kể từ năm 2004, một phó bản của bức icon được thực hiện vào thế kỷ thứ 19 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trao lại cho giáo hội chính thống. Theo tin quan thông tấn Nga Interfax, Đức Hồng Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh và hiện đang là niên trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ tham dự nghi lễ khánh thành nhà thờ tôn vinh thánh giá tại Kazan. Các vị lãnh đạo không công giáo như Tổng thống Tatarstan Ong Mintimer Shaimiev, một tín hữu Hồi giáo, cùng với đại diện của Hồi giáo cũng cho biết họ sẽ tham dự nghi lễ. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục chính thống Anastasias cũng sẽ đại diện cho giáo hội chính thống tham dự buổi lễ khánh thành nhà thờ. Sự hiện diện của nhiều đại diện tôn giáo trong nghi lễ khánh thành nhà thờ chứng tỏ các quan hệ liên tôn tốt đẹp trong Cộng hòa Tatarstan. Thành phố Kazan, nơi mà đa số dân chúng theo Hồi giáo đã đóng góp tài chính để xây ngôi nhà thờ công giáo này, cũng như trong quá khứ, họ đã góp phần xây dựng đền thờ Hồi giáo tại Kremlin và trùng tu nhà thờ chính tòa truyền tin của chính thống giáo. Tin Phi Luật Tân. Mặc dù các cuộc bạo động đã xảy ra sau khi thỏa hiệp hòa bình bị tối cao pháp viện đình chỉ, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Nam Phi Luật Tân vẫn tương trợ nhau. Trong một cuộc nói chuyện với thông tấn công giáo Acho Ucanius, cha Eduardo Vasquez, một linh mục đang làm việc trong vùng Zamboanga, cho biết ngài và một số linh mục và chúng sinh bị một số phiến quân Hồi giáo bắt giữ, nhưng sau đó một số dân cư Hồi giáo trong vùng đã đến thương lượng và đưa về một đền thờ Hồi giáo. Tại đây, các giáo trưởng Hồi giáo đã ân cần tiếp đón và còn yêu cầu các phiến quân không được vào trong đền thờ. Được thành lập vào thập niên 70 để tranh đấu cho một quốc gia Hồi giáo, hôm 5 tháng 8 vừa qua, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã ký kết với chính phủ Phi Luật Tân một thỏa ước hòa bình. Nhưng mới đây, tối cao pháp viện Phi Luật Tân đã không thông qua thỏa ước và yêu cầu chính phủ Phi phải xem lại các điều khoản trong thỏa ước. Việc tối cao pháp viện đình chỉ thỏa ước đã làm bùng nổ nhiều cuộc bạo động trong vùng. Dù vậy, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong vùng vẫn tiếp tục tương trợ nhau. Hiện trong vùng Zamboanga có khoảng 51% dân số là người Công giáo, phần còn lại theo Hồi giáo. Trong giáo xứ Tikip nơi cha Vasque đang làm việc, nhiều người Hồi giáo đi lánh nạn đang được tiếp đón tử tế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Phản ứng của các Đức Giám mục Hoa Kỳ về phát biểu của Chủ tịch Hạ viện liên quan đến hành động phá thai. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã có những phản ứng mạnh mẽ về phát biểu của Chủ tịch Hạ viện liên quan đến giáo huấn của giáo hội về vấn đề phá thai. Được biết, hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong một chương trình có tên là Gặp gỡ báo chí trên đài truyền hình NBC, Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, vốn là một người Công giáo, đã tuyên bố rằng, trong hàng bao thế kỷ, các nhà lãnh đạo giáo hội vẫn không thể đồng ý với nhau trước câu hỏi, lúc nào thì sự sống con người bắt đầu trong lòng mẹ. Trong một tuyên ngôn đưa ra liền trong ngày hôm sau, Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban Bên vực Sự sống, và Đức cha William Laurie, Giám mục Bridgeport, bang Connecticut, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý, đã khẳng định rằng, ngay từ thế kỷ đầu tiên, giáo hội luôn dạy rằng phá thai là một sự dữ. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau. Giáo huấn của giáo hội đã không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Trực tiếp phá thai nghĩa là xem phá thai như một cứu cánh hay như một phương tiện, là một hành động nghiêm trọng đi ngược lại luật luân lý. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Irigali và Đức cha Lori đã nhắc lại rằng, vào thời Trung Cổ, dựa vào một số lý thuyết thiếu nền tảng, một số nhà thần học cho rằng phôi thai vài tuần tuổi có thể chưa có một linh hồn bất tử. Giáo luật cũng dựa vào những lý thuyết này để phân biệt hai loại hình phạt. Một, áp dụng cho trường hợp phá thai ở những tuần lễ đầu tiên của thời kỳ thai nghén, và một áp dụng cho việc phá thai khi thai nhi đã lớn. Tuy nhiên, giáo huấn luân lý của giáo hội đã không bao giờ biện minh hay cho phép phá thai ở bất cứ giai đoạn phát triển nào của thai nhi. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Irigali và Đức cha Lori cũng ghi nhận rằng, cách đây hơn 150 năm, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng một sự sống mới bắt đầu hiện hữu kể từ giây phút có sự kết hợp của tinh trùng và trứng. Theo các Đức Giám mục Hoa Kỳ, khám phá này khiến cho các lý thuyết của thời Trung Cổ trở thành lỗi thời. Tuyên ngôn viết như sau. Dựa trên sự hiểu biết của thời hiện đại, giáo hội dạy rằng, ngay từ giây phút được thụ thai, mỗi thành phần của nhân loại cần phải được tôn trọng đầy đủ như một con người, bắt đầu với quyền cơ bản nhất là quyền được sống. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ đưa ra tuyên ngôn trên đây là để trả lời cho bà Chủ tịch Hạ viện khi bà nói rằng, trong hàng bao thế kỷ, các nhà lãnh đạo giáo hội đã không nhất trí với nhau trước câu hỏi lúc nào thì sự sống con người bắt đầu. Ngoài ra, cũng trong bài phát biểu trong chương trình gặp gỡ báo chí của đài truyền hình NBC, bà Pelosi còn tuyên bố như sau. Tôi nghĩ rằng không ai có thể nói sự sống bắt đầu từ lúc nào. Như tôi nói, trong hàng bao thế kỷ, giáo hội Công giáo vẫn bàn cãi về vấn đề này. Bà Chủ tịch Hạ viện còn nói rằng, mục đích của bà là làm cho các cuộc phá thai được an toàn và giảm bớt con số phá thai trên toàn quốc. Ngoài Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự Sống và Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý, nhiều vị giám mục khác cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ trước những phát biểu trên đây của bà Pelosi. Đức Tổng giám mục Washington nói rằng, Ngài tôn trọng quyền của các viên chức chính phủ được đề cập đến những vấn đề của chính sách, nhưng Ngài khẳng định rằng, giải thích giáo lý của giáo hội lại là quyền của các Đức Giám mục Công giáo. Trích dẫn sách giáo lý của giáo hội Công giáo, Đức Tổng giám mục Washington nhắc lại rằng, ngay từ thế kỷ đầu tiên, giáo hội đã dạy rằng phá thai là một sự dữ. Ngay từ đầu, giáo hội Công giáo đã tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, và Đức cha James Conley, giám mục phụ tá Tổng giáo phận, đã nhìn nhận rằng bà Pelosi là một viên chức có tài. Nhưng các vị nêu lên câu hỏi, liệu bà có biết giáo huấn của giáo hội không? Trong một lá thư gửi cho giáo dân trong toàn giáo phận, Đức cha Chaput và Đức cha Conley viết như sau. Những người Công giáo nhiệt tâm và thuần thành sẽ sớm đọc lại lịch sử để biết rằng, ngay từ thời các thánh tông đồ, truyền thống Kitô giáo triệt để tin rằng phá thai là một sự dữ nặng nề. Mặc dù không có những hiểu biết về y khoa hiện đại, một số giáo phụ vẫn dạy rằng phá thai là giết người. Một số khác cho rằng, trong một số trường hợp, phá thai là giết người, và cũng không thiếu những nhà thần học nêu lên câu hỏi. Không biết lúc nào, và như thế nào, thai nhi có linh hồn? Nhưng tất cả đều khẳng định rằng phá thai là một tội ác, vì nó xúc phạm đến chính sự sống con người, và giáo hội kiên khởi xem phá thai như sát hại thơ nhi. Nói tóm lại, ngay từ đầu, cộng đồng tín hữu Kitô kiên khởi tin rằng phá thai luôn luôn là một điều sai trái trầm trọng. Về phần mình, Đức Hồng Y Edward Egan, Tổng giám mục New York, đã tỏ ra sửng sốt khi nghe những lời phát biểu của bà Pelosi. Ngài nói rằng cái nhìn của bà Chủ tịch Hạ viện về các nhà thần học không những thiếu nền tảng mà còn không thể tin được vào thời đại này. Ngài khẳng định, thai nhi là những con người với một quyền bất khả xâm phạm là quyền sống. Đây là một quyền mà Chủ tịch Hạ viện phải bênh vực bằng mọi giá và với những luận cứ đạo đức nền tảng nhất. Thai nhi không phải là một phần của người mẹ. Thai nhi là gì, là ai? Điều đó cũng không tùy thuộc vào ý kiến của bất cứ nhà thần học nào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Thank you. Mẹ Maria, con người của viễn kiến. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Với lời tiên báo ấy, mẹ Maria quả là một người phụ nữ nhìn xa thấy rộng. Ngày nay, người ta thường nói đến viễn kiến. Người có viễn kiến là người có tầm nhìn xa, thấy trước những điều sẽ xảy đến hay có thể thực hiện được. Viễn kiến hay tầm nhìn xa là một trong những nét nổi bật trong triết lý và thần học Tây Phương. Plato mô tả sự tiến triển của nhận thức con người qua hình ảnh của một người đi từ hang động tối tăm bước tới ánh sáng của sự thiện. Mỗi một bước tiến tới đều đưa con người đến gần với thực tại. Trong truyền thống Công giáo, Thánh Thomas tiến sĩ xác quyết rằng mục đích tối hậu của con người chính là phúc kiến, tức là được nhìn thấy nhan Thánh Chúa. Con người vốn không bao giờ được thỏa mãn với những cái bề mặt, mà luôn luôn đi sâu vào thực tại. Tội lỗi vốn là một trở ngại cho tầm nhìn sâu rộng của con người. Vì tội lỗi, chúng ta không thể thấy được cuộc sống của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta một cách đúng đắn. Thấy sai, nhận thức sai, cho nên hành động cũng sai. Cá tính của chúng ta là kết quả của chính cái nhìn của chúng ta về thế giới. Để có thể thấy thế giới một cách đúng đắn, chúng ta cần phải có một tâm hồn luôn mở ra cho tác động của Thánh Thần. Không có sự trợ giúp của ơn Chúa, chúng ta sẽ chỉ suốt đời nhìn thấy ảo ảnh và thần tượng giả trá do chính chúng ta dựng nên. Tội lỗi làm cho con người ra mù quáng. Tội lỗi đảo lộn cái nhìn của con người. Sự thiện trở thành điều ác. Điều ác trở thành sự thiện. Cái tôi của con người trở thành trọng tâm của mọi sự. Nhưng tội lỗi không chỉ là hành động cá nhân, nó còn mang tính cách tập thể. Sự mù quáng và huênh hoang luôn có chiều kích xã hội. Lời tiên đoán của mẹ Maria trong kinh ngợi khen về những kẻ quyền thế có thể gợi lên cho chúng ta ý niệm về nhà nước trong thời hiện đại. Sự mù quáng và huênh hoang của các dân tộc và nhà nước không phải là chuyện mới mẻ. Kinh Thánh đầy những trang về sự mù quáng và huênh hoang ấy. Các dân tộc và ngay cả Israel đều dễ dàng rơi vào mù quáng và ảo tưởng. Con người vẫn nuôi dưỡng cái ảo tưởng cho rằng càng có nhiều thì càng phồn thịnh, càng có nhiều bom đạn thì càng an toàn, càng có mức sống cao thì càng văn minh. Thánh Vịnh thứ hai đã nhạo cười thái độ mù quáng và huênh hoang ấy như sau. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Chúa trên trời cao thấy thế bật cười, Ngài chế nhạo bọn chúng. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Đảo Huyết Mạch, tác giả Condé Palen mô tả nhà nước hiện đại như một thứ thần tượng buộc con người phải trung thành. Nhà nước đưa chúng ta vào sự sống. Nhà nước nuôi dưỡng chúng ta. Nhà nước là đấng cứu độ của chúng ta. Nhà nước là tất cả của chúng ta. Tác giả Condé Palen có lẽ không cường điệu khi mô tả một thứ nhà nước như thế. Thực tế đã và cho chúng ta thấy có những nhà nước mù quáng và huênh hoang đến mức độ ấy. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria đã cho chúng ta thấy rõ sự mù quáng ấy của những kẻ quyền thế. Mẹ muốn nói với chúng ta rằng tội lỗi làm cho con người ra mù quáng. Tội lỗi làm cho trái tim con người ra ích kỷ. Trong cuộc sống của mẹ Maria, chúng ta thấy được tác động của ơn Chúa qua sự yếu đuối của con người. Trước mắt người đời, nhất là những kẻ quyền thế, mẹ chỉ là một kẻ vô danh. Và cũng như con mẹ, mẹ chẳng có gì để cho thế giới chú ý đến. Con mắt của trần thế chỉ nhìn thấy quyền lực trong tiền của và danh vọng. Nơi mẹ Maria thì trái lại. Tất cả óc tưởng tượng và trái tim của mẹ đều quy hướng về Thiên Chúa. Từ giây phút đầu tiên hiện hữu trong lòng thân mẫu, mẹ đã hoàn toàn hướng đến việc thực thi thánh ý Chúa. Cái nhìn của mẹ đã được hình thành trong lòng thân mẫu và tiếp tục mở rộng qua suốt cuộc đời của mẹ. Trái tim vô nhiễm của mẹ đã được đón nhận vào trong Chúa qua việc mẹ được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Một cuộc sống hoàn toàn cho Chúa chỉ có thể được kiện toàn trong sự đón nhận hoàn toàn của Chúa mà thôi. Những gì Chúa đã khởi sự làm cho mẹ từ lúc được thụ thai trong lòng thân mẫu được tiếp tục trong vĩnh cửu. Cuộc sống thuộc trọn về Chúa của mẹ Maria là dấu chứng của chính sự thủy chung của Chúa đối với thế giới và dân Ngài. Ngược lại với sự mù quáng và huyên hoang biến con người thành trọng tâm của mọi sự, mẹ Maria không ngừng thực thi ý Chúa và thuộc trọn về Chúa. Cuộc đời của mẹ là một ký sự về những việc cả thể mà Chúa đã giang cánh tay ra để thực hiện. Không có điều gì mẹ làm mà không là một hành động thực thi ý Chúa. Mẹ là một người phụ nữ đầy sức mạnh và tự do. Mẹ không cần phải nhọc công đeo đuổi tiếng tăm và danh vọng. Và chính vì không chạy theo con đường danh vọng ấy, mà mẹ đã được muôn thế hệ ca tụng và vinh danh. Cả cuộc đời của mẹ là một ý tưởng triền miên về Chúa. Thảm kịch của tội lỗi chính là gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống và không chấp nhận tình yêu Ngài dành cho con người. Bằng nhiều cách, chúng ta xây dựng hỏa ngục ngay trong cuộc sống tại thế này, khi chúng ta chỉ muốn đi theo con đường của chúng ta và gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Nhà thần học Tin Lành nổi tiếng Karl Barth đã viết như sau: có lẽ tất cả chúng ta đều là những kẻ quyền thế. Chúng ta cũng sẽ bị hạ bệ khỏi ngai vàng của chúng ta nếu chúng ta chống lại Chúa. Chúa đã hạ xuống khỏi ngai vàng bao nhiêu người như thế nào, thì Ngài cũng sẽ tiếp tục như thế trong suốt lịch sử thế giới. Chúng ta không cần phải nghĩ đến những biến cố vĩ đại. Đường lối của Chúa luôn luôn là những đường lối dấu ẩn. Theo Karl Barth, điều khủng khiếp nhất xảy đến cho chúng ta là khi chúng ta đi theo con đường của chúng ta. Chúng ta không nên tưởng nghĩ đến hỏa ngục như một nơi trong đó con người sẽ bị tra tấn hay thiêu đốt trong lò lửa. Hỏa ngục là một nơi quy tụ những con người quyền thế, nhưng là những con người quyền thế không có Chúa. Với ý tưởng trên đây của thần học gia Karl Barth, chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện Tòa Thánh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi lại một lần nữa sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày quốc tế truyền giáo lần thứ 82 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo là các tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã trình bày chủ đề này dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, nhân dịp ngày truyền giáo thế giới, tôi muốn mời anh chị em suy tư về sự khẩn cấp tiếp tục loan báo tin mừng trong thời đại chúng ta. Mệnh lệnh truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối cho tất cả mọi người đã được rửa tội, được kêu gọi nên những tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô vào lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục, tôi tớ Chúa, đã khẳng định trong tông huấn rao giảng phúc âm Evangelii Nuntiandi như sau: Việc rao giảng tin mừng trên thực tế là ân sủng và ơn gọi thích hợp cho giáo hội, là căn tính sâu sắc nhất của giáo hội. Như một mẫu gương của sự dấn thân tông đồ này, tôi muốn chỉ rõ Thánh Phaolô một cách đặc biệt. Ngài là tông đồ các dân tộc, bởi vì năm này chúng ta cử hành một năm dành riêng cho Ngài. Chính năm Thánh Phaolô cống hiến chúng ta cơ hội trở nên quen thân với vị tông đồ danh tiếng này. Thánh nhân đã nhận lãnh ơn gọi công bố tin mừng cho dân ngoại, theo như điều Chúa đã loan báo cho Ngài. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Sách Tông đồ Công vụ, chương 22, câu 21. Làm sao chúng ta có thể không nắm lấy cơ hội năm đặc biệt này, cống hiến cho những giáo hội địa phương, những cộng đồng Kitô và từng tín hữu, hầu phổ biến việc công bố tin mừng cho đến tận cùng thế giới, là quyền năng của Thiên Chúa vì phần rỗi của mọi người có lòng tin. Nhân loại cần được giải thoát và cứu độ. Như Thánh Phaolô nói, chính muôn loài thủ tạo, những mong ngóng chờ đợi Ngài Thiên Chúa mà khải vinh quang của con cái Ngài. Xem thư Roma chương 8 câu 19-22. Những lời này cũng thật trong thế giới ngày nay. Muôn loài thủ tạo đang đau khổ. Muôn loài thủ tạo đang đau khổ và trông đợi sự tự do thật. Đang chờ một thế giới khác, tốt hơn. Đang chờ sự cứu độ. Và trong thực tế, muôn loài thủ tạo biết rằng thế giới mới này đang được trông đợi đây, giả thiết một con người mới, giả thiết những con cái Thiên Chúa. Chúng ta nhìn xem sát hơn tình huống của thế giới ngày nay. Đang khi một mặt, toàn cảnh quốc tế giới thiệu những triển vọng cho nền kinh tế đầy hứa hẹn và sự phát triển xã hội. Mặt khác, nó bắt chúng ta chú ý quan tâm về chính tương lai của con người. Trong nhiều trường hợp, bạo lực ghi dấu những tương quan giữa những con người và các dân tộc. Cảnh nghèo nàn áp bức hàng triệu dân cư. Sự kỳ thị và thỉnh thoảng cả sự bắt bớ vì những lý do sắc tộc, văn hóa và tôn giáo, thúc đẩy nhiều người trốn thoát khỏi xứ sở mình để tìm kiếm sự tị nạn và bảo vệ bất cứ nơi nào khác. Sự phát triển kỹ thuật khi không nhắm tới phẩm giá và lợi ích con người, hay là hướng tới sự phát triển dựa trên tình liên đới, mất tiềm năng của nó như là một yếu tố hy vọng và lâm nguy. Ngược lại, gia tăng những mất quân bình và những bất công đã hiện hữu. Hơn nữa, luôn luôn có sự đe dọa liên quan tới tương quan con người, môi trường, do sự sử dụng bừa bãi tài nguyên, với những ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lý và tinh thần của con người. Tương lai nhân loại cũng bị lâm nguy bởi những cố gắng sống còn của mình, với nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Trước viễn tượng này, bị lay động giữa hy vọng và lo âu, họ cảm thấy một nỗi ưu tư. Chúng ta quan tâm tự hỏi, nhân loại và muôn loài thụ tạo sẽ trở thành gì? Có hy vọng cho tương lai không? Hay là đúng hơn, có một tương lai cho nhân loại không? Và tương lai này sẽ như cái gì? Giải đáp cho những câu hỏi này đến với những người trong chúng ta là những kẻ tin từ tin mừng. Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, và như tôi đã viết trong thông điệp Spe Sanvi, tin mừng của Chúa là một sự truyền thông thay đổi sự sống, ban hy vọng, mở toang ra cánh cửa u tối của thời gian và soi sáng tương lai nhân loại và cộng đồng. Thánh Phaolô đã hiểu rõ rằng chỉ trong Chúa Kitô nhân loại có thể gặp được sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Do đó, Ngài nhận thức rằng sự truyền giáo là thúc bách và khẩn cấp để công bố lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, hy vọng của chúng ta. Đến nỗi mọi người có thể là cùng thừa kế gia nghiệp và cùng làm thành một thân thể trong lời hứa qua tin mừng. Ngài ý thức rằng không có Chúa Kitô thì nhân loại không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong thế giới. Không có hy vọng bởi vì họ không có Thiên Chúa. Trên thực tế, bất cứ ai không biết Chúa, cho dù họ có thể ấp ủ mọi thứ hy vọng, cuối cùng không có hy vọng. Không có hy vọng căn bản nâng đỡ toàn bộ đời sống. Do đó, đây là một nhiệm vụ khẩn cấp cho mọi người, là công bố Chúa Kitô và sứ điệp cứu rỗi của Người. Thánh Phaolô đã nói, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Trên đường đi Damascus, Ngài đã cảm nghiệm và đã hiểu rằng sự cứu độ và sự truyền giáo là công việc của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Tình yêu Chúa Kitô đã hướng dẫn Ngài đi trên những con đường đế quốc Roma như một sứ giả, một tông đồ, một kẻ giảng và một thầy dạy tin mừng. Ngài đã tuyên bố Ngài là một sứ giả của tin mừng đang bị xiềng xích. Lòng yêu mến Thiên Chúa đã biến Ngài trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 22. Bằng cách nhìn xem kinh nghiệm Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một đáp ứng cho tình yêu Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu của Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta đến với sứ vụ truyền giáo cho các dân ngoại. Đó là nghị lực thiêng liêng có thể làm cho sự hài hòa, sự công chính và sự hiệp thông lớn mạnh giữa những con người, những sắc tộc và những dân tộc mà mọi người khao khát. Như vậy, chính Thiên Chúa đứng là tình yêu, đứng hướng dẫn giáo hội đến các biên giới nhân loại và kêu gọi những nhà rao giảng tin mừng đến uống nơi nguồn mạch nguyên thủy là Chúa Giêsu Kitô, từ cảnh sườn được khai mở của Người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn trào ra. Chỉ từ nguồn mạch này có thể được rút ra sự săn sóc, sự nhân hậu, sự thương cảm, sự hiếu khách, sự sẵn sàng và sự quan tâm trong các vấn đề dân chúng, cũng như những nhân đức khác cần cho những sứ giả tin mừng. Hầu từ bỏ mọi sự và hiến mình hoàn toàn và vô điều kiện cho việc phổ biến mùi thơm của đức bác ái Chúa Kitô khắp nơi trên thế giới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Thank you.
quyền của người lao động được hưởng một đồng lương công bình và hợp lý. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, kể từ sau cuộc cách mạng công nghiệp tại Tây Phương hồi thế kỷ thứ 19, lương phạm đã trở thành trọng tâm của vấn đề xã hội. Theo luật cung cầu, nhiều người làm việc, nhưng việc làm giới hạn, cho nên đồng lương đương nhiên hạ giảm. Bởi vì người công nhân được tự do đi vào khế ước lao động, cho nên họ không bị cưỡng bức phải đi đón nhận một đồng lương thấp. Thế nhưng một khi đã chấp nhận khế ước lao động, thì họ bị bắt buộc phải chấp nhận đồng lương thấp. Giáo hội không thể dung thứ cho một tình trạng bất công mà giới lao động là nạn nhân như thế. Cho nên năm 1891, trong thông điệp có tựa đề Rerum Novarum, tức là những vấn đề mới của xã hội, Đức Cố Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã lên tiếng bênh vực giới thợ thuyền khi Ngài khẳng định sở dĩ một người công nhân phải chấp nhận một đồng lương không đủ nuôi sống bản thân là bởi vì họ không còn biết phải làm gì khác nữa. Trong trường hợp này, họ không thực sự còn tự do chọn lựa nữa. Do đó, theo Đức Leo thứ 13, việc xác định đồng lương không chỉ tùy thuộc ở khế ước lao động giữa chủ nhân và người công nhân, mà còn tùy ở nhu cầu của họ nữa. Một đồng lương cần phải được công bình và hợp lý, nghĩa là có thể bảo đảm các nhu cầu thể xác của người công nhân, cũng như sự sống còn của vợ con người đó. Luật pháp cũng cần phải bảo đảm một mức lương có thể cho phép người công nhân được tiết kiệm và đắc thủ tài sản theo quyền sở hữu của mình. Trên đây là những điểm cơ bản trong giáo huấn xã hội về một đồng lương công bình và hợp lý. Giáo huấn này được bổ túc qua thông điệp có tựa đề Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11 nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Trong thông điệp có tựa đề Mẹ và Thầy, Đức Cố Giáo Hoàng John 23 cũng làm sáng tỏ thêm một số khía cạnh khác liên quan đến đồng lương công bình và hợp lý của người công nhân. Thế nhưng quan trọng hơn cả hẳn phải là thông điệp về lao động của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành hồi năm 1981. Chúng ta có thể đọc được giáo huấn của giáo hội về vấn đề này qua một đoạn tiêu biểu như sau. Một sự trả lương công bình cho lao động của một người trưởng thành, tức là một người có trách nhiệm gia đình, là một đồng lương đủ để xây dựng và duy trì gia đình một cách xứng đáng và bảo đảm được tương lai của gia đình ấy. Một sự trả lương như thế có thể được thực hiện theo điều được gọi là đồng lương gia đình, tức là một đồng lương duy nhất được trả cho người chủ gia đình căn cứ theo lao động của người đó, nhưng lại đủ cho nhu cầu của cả gia đình mà không đòi hỏi người vợ phải đi làm thêm ngoài gia đình. Một sự trả lương như thế cũng có thể được thực hiện qua các dịch vụ xã hội như trợ cấp cho gia đình hay cho người mẹ là người hoàn toàn dành thời giờ cho gia đình. Những trợ cấp này phải đáp ứng những nhu cầu thiết thực, tức là con số những người không đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm về chính cuộc sống của mình. Với định nghĩa trên đây, chúng ta có thể thấy được một số tiêu chuẩn của điều được gọi là một đồng lương công bình. Trước hết, chúng ta cần phải xét theo những tiêu chuẩn của công bình giao hoán. Công bình giao hoán là công bình đòi hỏi sự tương hợp giữa việc làm và sự trả lương. Vị thợ phải được lãnh nhận một đồng lương tương ứng với việc làm và sức lực người đó tiêu hao. Đồng lương đó cũng phải đầy đủ để bảo đảm cho gia đình những điều kiện sống xứng đáng. Điều này có nghĩa là đồng lương phải đủ để có được lương thực mà lành mạnh, đủ để thuê hay mua được một căn nhà, đủ để bảo đảm cho con cái được ăn học đàng hoàng và được săn sóc chu đáo về sức khỏe. Sở dĩ đồng lương của người lao động phải bao trùm đời sống của toàn bộ gia đình là bởi vì người lao động có chu toàn được bổn phận của mình hay không là nhờ sự trợ giúp của gia đình. Gia đình không phải là một gánh nặng của người lao động mà là sự nâng đỡ cần thiết cho sự quân bình và hiệu năng của người lao động. Hơn nữa, chính qua gia đình mà xã hội đầu tư. Người lao động không chỉ lo cho riêng gia đình của mình mà còn đóng góp vào tương lai của đất nước. trên đây là tiêu chuẩn của đồng lương xét theo công bình giáo hóa. Ngoài ra, một đồng lương công bình và hợp lý còn phải được xét theo tiêu chuẩn của công bình xã hội. Theo công bình xã hội, đồng lương phải cho phép người lao động bảo đảm được các nhu cầu tinh thần và văn hóa của mình. Trong số 67 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Cộng đồng Vatican II đã khẳng định như sau. Việc làm còn phải được trả lương như thế nào để cho con người có đủ khả năng xây dựng cho mình và gia đình mình một đời sống xứng hợp cả về phương diện vật chất, xã hội, văn hóa lẫn tinh thần. Nói cách khác, đồng lương phải cho phép con người đóng trọn vai trò của mình trong xã hội. Các bức thông điệp về xã hội của các đức giáo hoàng từ 100 năm qua đều khẳng định rằng sự thu nhập phải đủ để cho phép người công nhân có thể dành dụm và làm chủ tài sản riêng của mình. Bảo hiểm tuổi già, bệnh tật và thất nghiệp phải được xem như là những hình thức tiết kiệm. Cuối cùng, công bình xã hội cũng đòi hỏi rằng đồng lương phải tỷ lệ với những đòi hỏi của sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Khi kinh tế quốc gia tăng trưởng, thì đương nhiên đồng lương của người lao động cũng phải gia tăng. Nhưng trên hết, một nền kinh tế lành mạnh phải là một nền kinh tế có khả năng mang lại công ăn việc làm cho tất cả mọi người. Thất nghiệp là điều không xứng hợp với phẩm giá của người. Như Cộng đồng Vatican II đã khẳng định trong số 67 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, việc làm của con người trong công cuộc sản xuất và trao đổi sản phẩm hay cung ứng dịch vụ kinh tế có giá trị hơn các yếu tố khác của đời sống kinh tế, vì các yếu tố đó chỉ có giá trị như dụng cụ mà thôi. Thực tế, việc làm này, hoặc làm cho chính mình, hoặc là làm cho người khác, đều trực tiếp phát xuất từ con người. Con người gần như in vào thiên nhiên dấu vết của mình và bắt thiên nhiên phải tuân phục ý muốn của mình. Nhờ việc làm, con người theo lệ thường nuôi sống mình và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, có thể thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, cũng theo Cộng đồng Vatican II, nhờ việc làm của mình, con người cộng tác vào chính công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, đứng lên nâng cao giá trị của việc làm khi làm việc với chính hai bàn tay của mình tại Nazareth. Do đó, vì việc làm xuất phát từ con người và thể hiện chính phẩm giá của con người, cho nên công bình xã hội đòi hỏi xã hội phải giúp cho con người tìm được công ăn việc làm. Tùy theo khả năng của mỗi người, có được công ăn việc làm là một đòi hỏi chính đáng của phẩm giá con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là một vài điểm cơ bản trong giáo huấn xã hội của giáo hội về lao động và về đồng lương công bình. Chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Bắc Kinh đã kết thúc. Nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ và người ta hy vọng sẽ có những kỷ lục mới trong kỳ Thế vận hội lần tới. Cứ thế, xem ra khẩu hiệu bằng tiếng Latin xa hơn, cao hơn, mạnh hơn được viết trong các vận động trường luôn được thực hiện và các kỷ lục thế giới ngày càng khó vượt qua hơn. Trong những năm vừa qua, để phá một kỷ lục thế giới về thể thao, người ta đã phải tận dụng tối đa các nguồn nhân lực, phương tiện vật chất và tài chính, đồng thời cũng phải tìm cách gia tăng những nhân tố quyết định cho sự thành công. Do đó, để lập được một kỷ lục mới, người vận động viên phải chuyên cần khổ luyện trong một thời gian lâu dài. Trước sự kiện này, người ta tự hỏi, phải chăng các kỷ lục Thế vận hội năm 2008 vừa qua đã đạt đến mức giới hạn cuối cùng rồi, hay chúng vẫn có thể bị phá vỡ trong những thế vận hội tới? Dựa trên các kết quả của các kỷ lục thế giới từ trước tới nay và những giới hạn thực sự của cơ thể con người, rất nhiều nhà chuyên môn đã khẳng định rằng kỷ lục thể thao phải có một giới hạn nào đó. Thế nhưng một số khác thì lại nghĩ rằng kỷ lục của người lực sĩ có thể không ngừng gia tăng thêm lên mãi, nếu họ nuôi dưỡng và duy trì quyết tâm chiến thắng. Như vậy, kỷ lục thế giới không có giới hạn. Trong thực tế, kỷ lục thế giới là kết quả và là sản phẩm xuất phát từ một hệ thống vô cùng phức tạp. Có rất nhiều yếu tố dự phần vào việc tạo lập ra một kỷ lục mới, như xã hội, sinh học, thể chất, tâm lý, phương tiện vật chất để tập luyện. Ngoài ra, yếu tố nhân sự cũng rất quan trọng, cần phải có những nhà diều dắt hay huấn luyện viên tài ba và có kinh nghiệm. Theo đà phát triển quá nhanh của xã hội và khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực sinh học hay di truyền, người ta cũng có thể tiên đoán được khả năng phá vỡ kỷ lục của con người. Những yếu tố trên rất cần thiết trong việc tuyển chọn và huấn luyện các vận động viên. Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác cũng cần phải được quan tâm đến, như nơi chốn thi đấu, tình trạng kiến trúc của sân vận động, điều kiện thời tiết, sự vô tư và tính công bằng của trọng tài, thái độ của khán giả, v.v. Trên lý thuyết, người ta có thể cải thiện một kỷ lục thế giới qua hai cách. Một là cho tăng cao hơn các định mức ấn định một kỷ lục. Hai là cố gắng tạo ra một sự phối hợp nhịp nhàng và tốt hơn giữa các thành phần quyết định để mong có được một kết quả tối hảo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỷ lục thế giới phải có những giới hạn của nó. Các giới hạn này gắn liền với sự tiến bộ và phát triển của một chủng tộc và nền văn hóa của họ. Cũng như tất cả mọi sinh hoạt của con người, kỷ lục thế giới về thể thao phải chịu sự chi phối về phương diện phát triển sinh học và xã hội. Loài người ngày nay là kết tinh của một sự tiến hóa sinh học từ hơn 3 tỷ năm. Và dĩ nhiên, sự tiến hóa của nhân loại phải tuân theo những định luật nhất định, cũng như phải chịu sự giới hạn của thời gian và không gian. Chuyện kỷ lục thể thao trên đây đưa chúng ta đến một kết luận không thể tránh né được. Con người quả là một bí ẩn. Trong mọi tạo vật, chỉ có con người mới tiến bộ và tiến bộ không ngừng. Nhưng cũng chỉ có con người mới vừa ý thức được sự cao cả của mình, lại cũng vừa nhận ra những giới hạn và bất toàn của mình. Ngay từ thời xa xưa, tác giả Thánh Vịnh thứ 8 trong Kinh Thánh đã ngây ngất trước sự cao cả của con người. Tác giả đã thưa với Chúa, ngắm từng trời thấy Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình thấy Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chim bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Quả thực, chỉ có con người mới ý thức được sự cao cả của mình. Nhưng cũng chỉ có con người mới nhận ra được những giới hạn và bất toàn của mình. Cố gắng vượt qua chính mình cũng là một thú nhận về những giới hạn của mình. Nơi con người, cõi vô biên lúc nào cũng bị giam hãm trong cái hữu hạn. Và cuối cùng, như Đức Phật đã ngộ ra, lão, bệnh, tử vẫn mãi mãi là phần số chung, không thể thắng vượt được của con người. Có ai tránh được tuổi già? Có ai không một lần đến trước ngưỡng cửa của cái chết? Dù có phá vỡ được kỷ lục nào đi nữa trong bất cứ lĩnh vực nào, dù tên tuổi có được ghi vào sách Guinness về các kỷ lục thế giới, thì cuối cùng con người cũng phải ngã mũ chào thua sự chết. Xét cho cùng, nếu có một kỷ lục cuối cùng để con người cố gắng vượt qua, thì kỷ lục ấy chính là cái chết. Người vận động viên suốt một đời chuẩn bị cho một kỷ lục thế giới, con người cũng chỉ có một kỷ lục duy nhất để vượt qua, kỷ lục ấy chính là sự chết. Phải có niềm tin mãnh liệt, người vận động viên mới có thể tập luyện để lập kỷ lục. Cũng vậy, phải có một niềm tin tuyệt đối, con người mới có thể tập luyện cho cuộc thi đấu cả một đời người là vượt qua cái chết. Chúa Giêsu đã vượt qua được sự chết. Cuộc tử nạn của Ngài đã được giáo hội gọi một cách chí lý là cuộc vượt qua. Ngài không những vượt qua những giới hạn của kiếp người. Cuộc vượt qua vĩ đại nhất của Ngài chính là vượt qua những ích kỷ nhỏ nhen thấp hèn trong con người. Đó chính là ý nghĩa của cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Với cái chết ấy, Ngài đã mở ra cho chúng ta con đường để vượt qua những giới hạn của kiếp người. Đó là con đường trên đó con người biết vượt qua chính mình để hiến thân vô vị lợi vì tha nhân. Lạy Chúa, qua cuộc sống và cái chết của con một Chúa, Chúa đã mặc khải cho chúng con đường để vượt qua những giới hạn của kiếp người, hầu đi vào cõi trường sinh bất tử. Giữa những thực tại chúng qua ở đời này, xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn về những thực tại vĩnh cửu trên trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.